không đổi bổn phận của mình. Và trong mỗi bổn phận, trong nhiệm vụ đó, ta không có ái niệm nó, tức là ta không cố chấp vào nó, không tạo thành thói quen, không bị nó tạo thành một ý niệm, và do đó ta đạt được sự an định của tâm hồn. Ở đây không có sự giác ngộ nào cả, mà ở đây tức là có một sự an định của tâm hồn để tập trung toàn bộ tất cả mọi việc vào một công việc mình đang làm, ở nhiệm vụ mình đang có, mà không chạy theo thời gian, không chạy theo không gian, không chờ đợi bất cứ điều gì, và ở đó mình đạt được sự an định. Các vị thấy rằng cái câu chuyện đó nó mang cái tính thử thư, nhưng mà nó cũng giúp cho mình một cái ý đồ. Mọi cái gọi là hảo giác á, cái sự tìm tòi, cái sự tìm cầu của mình là chờ đợi lâu nay mình mong muốn á, tất cả cái đó đều được gọi là maya, tức là hảo giác. Và để tìm được cái sự bình an của tâm hồn á, thì mỗi người ở trong chúng ta đây đó phải tìm cách dừng lại cái thời gian, tức là không bị khái niệm thời gian và không gian chi phối, không bị một cái không gian chật hẹp là cái nhà mình quá nhỏ, hay là một cái hậu trường người quá lớn, hay là không bị một cái thời gian là chiều nay trời mưa hoặc là ngày mai trời sáng. Tất cả những khái niệm đó nó không còn bị, không còn phân chia được tâm lý chúng ta nữa, và chúng ta ngay lúc nào làm việc ngay lúc đó với cái nhiệt tâm của mình. Chẳng hạn khi chúng tôi đang trình bày với các vị, chúng tôi trình bày hết cái nhiệt tâm của mình, làm tròn cái nhiệm vụ nhiệt tâm của mình, và khi mà mình làm tròn nhiệm vụ đó với đó mà không còn khái niệm, không còn chấp thủ mình nói cái gì hay là dở, hay là mình làm cái gì cái được mình gì, thì ngay lúc đó chúng ta cách ly được mọi khái niệm thời gian, ngay lúc đó chúng ta có thể đạt được hạnh phúc. Thì cái người nói và người nghe cùng một dạng như vậy, cùng ở đây đưa vào chúng ta một cái khái niệm thứ ba. Cái niệm thứ ba là ở một cái chỗ trong cái thời gian và không gian, các vị thấy rằng nếu một cái người tu thiền họ đạt được một cái niềm bình an, họ không còn chạy, không còn tìm kiếm nữa, mà bình an ngay trong cái bản thân của mỗi người đó, cái một cuộc sống, cái một hành động, cái một lời nói, hay ngay cả trong một cái thái độ uống nước. Và hạnh phúc nó cũng được thể hiện ngay trong đôi mắt, ngay trong nụ cười, và được thở ra từng hơi thở của lỗ chân lông của người đó, thì người đó đã dừng thú lại, gọi là thôi tìm kiếm nữa, và lúc đó đạt được bình an, tức là mình nghe được tiếng nói của dòng không. Thì cái hình ảnh mà lần trước chúng tôi có thể kể, mà ở đây có một số vị tăng các chư tăng ni hiện tại đến tăng thì có thể biết được là cái hình ảnh Đức Thượng Tọa, Đức Thượng Tọa mà đệ tử lớn của Đức Tổ Kim Đăng Lan. Có một lần chúng tôi có tham dự một cuộc cao tăng với cái ngài, mà khi mà tham dự đó thì các vị biết là Đức Thượng Tọa cái thời gian mà ngài nói là độ cơm mà ngồi đó là nó lâu kinh khủng lắm. Mà mình thì trẻ, mình thì nóng ruột, mình về mình còn phải đi học, đi làm việc, bao nhiêu là chuyện trong trong ngày của mình. Nhưng mà ngày ngồi ngày ăn á, ngày ngồi ngày ăn có thể là không có thời gian. Và hiện tại á, Đức Thượng Tọa đó thì các vị biết á, điểm tâm có thể kéo dài từ sáng tới chiều. Điểm tâm có thể kéo dài từ sáng tới chiều. Bởi vì đối với ngày thời gian không còn vấn đề nữa, và không gian không còn lắm áp nữa. Và khi mà chúng tôi ngồi dỗ thêm cái này đó thì các vị biết là cái đầu gối mình thì nó nhức. Đó, giống như sắp xếp rồi ngồi không nổi. Mới đầu mình ngồi được ít gà, đổ ra bán gà, rồi cuối cùng là hai cái giò thọt xuống dưới. Nhưng mà vẫn không cử đổi thời gian, mình cứ đóng được, mình trông cho mau hết để mình đứng lên, mình đi về. Bây giờ mình về mình còn rất nhiều việc, rồi phải đi qua trường, phải đi học, rồi phải gặp người này, hẹn người kia. Trong khi đó, ngày vẫn ngồi ăn, cái mẫn cầu mỗi lần lấy cái mũi nó múc có một hộp hoặc hai hộp thôi. Cứ vậy đó, mà một cái mẫn cầu bên kia mình cắn có hai miếng là hết cái mẫn cầu. Nhưng mà ngày ngồi ăn, thì mình buồn bực mệt mỏi, nhưng mà chính đây mình tìm được cái thái độ của mình là buồn. Mình luôn luôn tìm kiếm và chưa bao giờ dừng đứng, nhưng mà chính Đức Thượng Tọa ngài đã bình đẳng, tức là dừng đứng trở lại. Bây giờ nếu cái gì các vị có thể gặp Đức Thượng Tọa và ngồi ăn rồi các vị mới thấy rằng hỡi ơi cho chính mình khổ sở từ nào á, thì ngài là ăn gì đấy, ngồi ăn tự nhiên trên các Phật tử mà xuống thăm Thượng Tọa, nói là ngài đã điểm tâm tưởng đâu có 10 phút hoặc một tiếng hồ, đứng từ đó tới 2 giờ chiều này mới ăn xong thì coi như là không còn thời giờ để thăm viếng nữa. Thì tại sao vậy? Thì chúng ta thấy rằng đừng có nghĩ rằng chúng ta ăn lâu là điều tốt, nhưng mà cái thái độ của cái người đã đạt đến một cái điểm gọi là chân như, tức là mọi cái khái niệm thời gian và không gian không còn bị tìm kiếm nữa, tức là dừng lại. Dừng lại ở đây tức là đạt được sự bình an. Cái người mà khi đã thực hiện như vậy, họ không có cảm giác khổ đau và không cảm giác thời gian chi phối. Nhưng mà chúng ta khổ đau vì chúng ta đang bị cảm giác thời gian chi phối. Như là các vị thấy rằng mình ví dụ mình nghe giảng như vậy, mình nghe giảng ra thêm đồng hồ là mình hơi nóng ruột rồi, cái người mình phải dây qua giờ đồng hồ, cái người mình lật đồng hồ tay ra. Mình ở nhà mình còn rất nhiều việc, nếu mà người đại gia thì còn vợ, còn con, còn chồng, còn mọi việc, còn những người tu sĩ còn phải nghỉ ngơi rồi phải là làm biết bao nhiêu việc khác. Nhưng mà đối với người gọi là thu tìm hiểu mất thì dừng lại như cái câu cho trình bày là Đức Thượng Tọa thì các vị biết rằng vấn đề là không có ý nghĩa nữa hết. Ngày ăn một cái nho hả, bỏ một cái nho vô rất là chậm rãi, nho xong rồi lừa từng hộp ra, trong khi đó mình ăn hết một chùm nho rồi. Đó là mình ăn cũng là tốt á, chứ không phải là ăn vội vã, ăn bình thường nữa. Nhưng mà mình ăn hết được khoảng 5 cái nho thì Đức Thượng Tọa chỉ ăn có một cái nho mà thôi, còn cái mẫn cầu không có dám nói nữa. Thế mới đầu là cái bằng đã thân một lần rồi thì các vị cứ là ngồi hai tiếng rưỡi, nó cứ là ngồi ít á, thì những câu trở về mà cái bằng than thân cách thật chính mình. Nhưng mà than thân đó để rồi khi đây mới thấy rằng bởi vì mình vẫn còn phải tìm kiếm, mình cứ mệt mỏi, cứ trông đợi được ở đây đi kia, trông đợi được thành đạt, tức là mình đang trông đợi trong ảo tưởng. Mọi cái mà chúng ta đang trông đợi ảo tưởng đó, trong cái sự chết gần kề, cái sự chết gần kề, cái sự chết đang có mặt chúng ta mà chúng ta không nghĩ điều đó, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải được cái này, được cái kia, cho nên một người đó cũng là va chạm thực tế, tức là phê phán mình khi mình đang trông đợi được danh vọng á, mà người nào nữa là làm cho mình mất danh vọng, cái quyền lợi cũng như là mình đang chạy cái tiền bạc, mình làm cái này nó lời, mỗi ngày mình vô 50 ngàn, 100 ngàn, mình đang chạy nó đủ đó tiền bạc, mình tưởng rằng cái mà đang có trong tay đó, thì thực ra cái đó không có gì cả, cái đó cuối cùng phải đời con số không. Khi mà thường chết đến, khi mà vô thường đến đó, thì mọi thứ đều là ảo giác. Thì bây giờ làm thế nào chúng ta dừng lại cái khó là ở đây, cái khó là các vị thấy rằng mọi người chúng ta đều đang chạy trong ảo tưởng hết, ngay cả những cái giới tu sĩ và tu sĩ, nếu mình không biết gì vậy. Nếu mà chúng ta đạt được cái sự bình yên mà dừng lại với hiện tại, thì chúng ta cảm thấy rằng hiện tại mình đã lắng nghe được tiếng nói của lòng mình, và thực ra mình đang chạy theo những cái khát vọng luôn luôn, nữa là cái gọi là cái người luôn luôn khao khát, và trong khát vọng của mình đó, nó đang tìm kiếm một gì đó, ngay cả tìm kiếm cảnh giới nước bàn nó vẫn còn tìm kiếm trong lòng mình, và lúc đó mình vẫn còn khổ đau. Đó là cái vấn đề thứ hai mà chúng ta trình bày. Bây giờ qua cái vấn đề mà làm thế nào để từ cái chỗ mà tìm kiếm đó, gọi là mình nhận định cái sự tìm kiếm không thể có, bởi vì khi mình cầu một mục đích á thì mình phải chạy theo, mà trong cái tìm kiếm là có hiện tại, cũng giống như mình mở cửa là mình bước vào nhà, cái vấn đề quan trọng là mình bước vào nhà chứ không phải là cái đối tượng của mình, cái là chìa khóa, tức là không phải là sự tìm kiếm. Làm thế nào để mà chúng ta có thể vào trong đó mà không còn phải chờ đợi nữa, thì chúng ta có thể là đi qua giai đoạn 3, cũng đây là giai đoạn chót của vấn đề. Cái vấn đề chót mà chúng tôi muốn trình bày ở đây, tức là cái khái niệm của tất đạt khi mà thường thử gặp lại. Từ khi thường thử gặp lại tất đạt lần cuối cùng á, thì không còn nhìn ra tất đạt nữa, nhưng mà tất đạt nhìn ra thường thử là trong vai trò của một vị sa môn, trong vai trò của một vị sa môn bà la môn. Từ khi mà trong cái vai trò sa môn Gotama đó, từ bỏ bà la môn đi theo Gotama, thì tất đạt á thường thử trở thành một nhà sư. Nhưng mà phần đầu chúng tôi giới thiệu á là hư đối với tác giả cũng có thể chúng ta có thể đặt cho rằng tất đạt là ý niệm, là tư tưởng, mà thượng hữu là bản thân. Thì bây giờ trong cái bản thân gọi là thượng hữu á, cái giai đoạn chót của mỗi người trong cái hành trình tu tập của chúng ta đó, bây giờ sau khi mình lắng nghe được dòng không á, thì bây giờ cái giai trò mà thể là ở đây đó, làm thế nào giữa thân và tâm của mình chỉ là một, và cái sự giác ngộ hay là cái sự biểu hiện bình an đó, nó không phải thể hiện bên ngoài nữa, mà trong mỗi một cái đường da, mỗi một cái hơi thở, và mỗi một cái gì đó trong cái người chúng ta, nó đều là được sự bình an đó, không còn tìm kiếm nữa. Và đây tức là nếu nói theo cái ngữ đại thừa là vai trò quan trọng nhất của người tu sĩ. Từ cái vai trò này chúng tôi xin được giới thiệu cho các vị thấy rằng cái ý niệm là một vấn đề quan trọng. Khi mà ở trong một cái chỗ mà ý niệm là chúng ta nhầm lẫn ý niệm đó, thì chúng ta sẽ bỏ quên hết mọi thứ xung quanh. Cái hàng ý niệm về hạnh phúc, ý niệm về cuộc đời, ý niệm về giải thoát, thì những ý niệm đó nó được hình thành trong con người chúng ta. Và khi mà chúng ta ý niệm một điều gì đó thì chúng ta mong mỏi đạt được. Chẳng hạn là nếu mà chúng ta chưa đạt được giải thoát á, thì chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm. Đó, cũng như là khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta nghĩ rằng cái ý niệm là hạnh phúc tự thân, hạnh phúc an lạc trong thiền định á, là một cái gì đó mình cần phải truy cầu, mình cần phải tìm được, thì ngay cái ý niệm đó là cái nhà tù. Cái nhà tù nghĩa là nó ràng buộc mình, nó ràng buộc mọi cái sự giải thoát và an lạc của mình. Khi mà mình nói rằng ý niệm là hạnh phúc á, nếu mình nói rằng mình đạt được, chỉ có khi nào mình là học cái đại học được, ý niệm của mình là vậy, mới là hạnh phúc. Nếu mà không đạt được, không học cái đại học á, thì mình không được hạnh phúc, thì ngay ý niệm đó nó tạo cho mình sự khổ đau. Và cái ý niệm đó nó quyết định đến mức độ nào mình buông bỏ hết mọi thứ xung quanh. Mình có thể là buông bỏ hết mọi cái, mà mình chỉ còn giữ duy nhất cho mình một cái là ý niệm phải đạt được. Nếu mà nói về người thế gian á, chẳng hạn như một cái người con trai khi mình á, cái ý niệm của họ là cái người con gái kia chính là hạnh phúc của họ, cô A và cô B là hạnh phúc của họ. Họ cứ tin tưởng nghĩa là nếu mà mất cô A và mất cô B là họ mất cả cuộc đời rồi. Cho nên nghĩa là nếu mà cái tình yêu mà không đạt được, họ có thể khổ đau đến trọn cuộc đời. Thì chúng ta thấy rằng khi mà con người đóng khung ý niệm lại một vấn đề đó, thì xung quanh có biết bao nhiêu điều hạnh phúc người ta đã bỏ rơi, người ta đã bỏ rơi trở lại. Cũng như khi mà mình bám chặt vào một vấn đề, mình thủ giữ một vấn đề, và ý niệm đó nó tạo cho mình một cái nhà giam, nó giữ mình trong đó, mà xung quanh mình là hạnh phúc thì mình không biết, bởi vì mình cứ mong mỏi đạt được cái mình muốn. Ngay cả như khi chúng tôi đi học rồi, thì mong muốn rằng đó là ra trường tốt nghiệp, chỉ cần có hạnh phúc của mình, rồi gắng phấn đấu học tập trong vòng 4 năm miệt mài, chạy đua mệt mỏi những con số, khi mà đi tử khổ đau có thể gần như là đau tim với những cái con số điểm của mình. Rồi cuối cùng nữa, khi ra trường rồi tất cả cũng hoàn không, tức là có một số tiêu hết. Rồi bây giờ vẫn tiếp tục nghĩ rằng khi nào mà mình phải đi đến một cảnh giới nào đó, tức là vượt qua khỏi cái địa phận này, mình tới một trường hợp nào đó mang tính quốc tế, thì cái đó là hạnh phúc của mình. Rồi mình cứ tiếp tục truy cầu, mà mình quên rằng trong khi mình đang mong mỏi, đang mệt mỏi chạy theo ý niệm hạnh phúc đó, thì xung quanh mình không biết bao nhiêu cánh cửa hạnh phúc mở ra mà mình đã bỏ rơi thôi. Mình đã bỏ rơi thôi. Thì khi nào mà mình bị lừng lầm lẫn trong ý niệm đó, thì lúc đó chúng ta không bao giờ đạt được sự thể nhập, tức là không bao giờ giữa thân và tâm mình hòa nhập để lại một đó. Cái thân mình thì nó mệt mỏi, thế thì tuổi tác mình càng ngày càng đi lên, thì các vị thấy rằng mới 20 tuổi, chẳng hạn mình nói rằng 19 năm giải phóng, thì bây giờ đã chuẩn bị rồi, sắp tới đây bước qua 20 năm giải phóng. Thì 20 tuổi đối với mình á, nó đã vượt qua một thời gian rất dễ dàng của cái thân thứ đại của mình, mà trong khi cái ý niệm về cuộc sống, ý niệm về cái việc học thức, về ý niệm về thành đạt của mình, nó chưa dừng đứng. Cho nên cái vấn đề mà trên lệch giữa thân và tâm đó, mà chúng ta trong cái giai đoạn mà chúng ta tu tập á, mà mình không điều phục được á, thì cái tâm luôn luôn phóng, cái tâm mình luôn luôn tìm kiếm hạnh phúc á, thì chúng ta sẽ làm khổ cho cái thân. Mà cái giai đoạn kết của cái chuyện đoạn thân, tức là người ta dừng lại tìm cái thân đó, tìm cái tâm trong cái thân và tìm cái thân trong cái tâm, tức là cái thân này nuôi dưỡng cái tâm và cái tâm này là một giống cho cái thân. Giống như trong tâm lý nó rằng khi mà một cái trái xoài hay là một cái trái cây nó già chín rồi, xung quanh nó héo úa rồi, nhưng mà nó càng già chín càng héo úa, làm sao nó nuôi được cái hột giống trong tâm, nghĩa là già dặn để nó tiếp tục cuộc sống ngày mai. Đó là mục đích. Thì ở đây trong cái vai trò mục đích mà của chúng ta gây trở lại, từ khi mình nghe được cái tiếng nói của nội tâm mình, tức là dòng sông, mình không còn chạy theo ảo tưởng nữa, thì làm thế nào người tu sĩ thể nhập giữa thân và tâm của mình chỉ là một nữa đó. Và mình không còn phải chạy đua với thời gian không gian, mình không có thấy rằng mình già hoặc mình trẻ, mình không có phải nghĩa là nhìn vào cái thái độ hình ảnh rằng mình phải tăng tướng, mình phải tốt đẹp, mình phải làm lại cuộc đời, mà lúc này giữa cái thân và cái tâm mình nữa, nó giao quyền với nhau trở thành một vấn đề để hóa giải, để hóa giải tham sân si, và từ đó chúng ta tìm được hạnh phúc trong từng cái màu da, từng cái áo, và thậm chí tức là chúng ta tìm được cái hạnh phúc bình an nội giới ngay trong hơi thở của mình. Đây là vấn đề của thiền định. Thì khi chúng ta đưa đến cái lý thuyết đó, để các vị thấy rằng tất cả cái dòng sông khi nó trải từ trong cái ngọn khởi nguồn của nó là từ cái ngọn suối nhỏ, từ những dòng suối nhỏ nó chảy rất rất, nó tạo thành những con suối lớn, nó đổ ào ạt ra những dòng sông. Khi mà nó hòa nhập vào dòng sông á, thì nó đòi hỏi rằng là có một tiếng nói, có một quy trình của nó. Nhưng mà khi đã nhập vào dòng sông rồi, các vị mới thấy rằng cái dòng sông có ý nghĩa khi nào nó có hai cái bờ sông. Đó, nó có một cái ràng buộc đó, một cái quy trình cuộc sống á, nó có một cái ràng buộc hai bờ sông. Nhưng mà cái ràng buộc có hai bờ sông á, không có nghĩa là nó ngăn cản con sông, mà nó nói lên ý nghĩa của dòng sông. Nếu không có hai bờ sông, tức là không có con sông. Hay nói khác hơn, tức là không có con sông thì không có ý nghĩa của hai bờ sông. Ở đây khi mà chúng ta đã bước vào một trong quy trình sống á, là mình có cái thân phận con người, dù là nam dù là nữ, thì mình cũng đã chấp nhận cuộc sống rồi, tức là chấp nhận sự có mặt của mình rồi. Bây giờ làm thế nào để mà mình hướng đến cái dòng nước tiếp tục sẽ đi vào trong biển cả. Khi mà nó đi vào trong biển cả rồi đó, thì các vị thấy rằng mọi cái tiếng nói đều không có ý nghĩa nữa. Khi mà chúng ta đi từ